Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 19 tháng 4, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Benedict 16 trong ngày Chủ nhật hôm qua, là ngày thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ tại Manta. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn giáo sư Pierluigi Baima Bologna về sự xác thực của tấm khăn liệm thành Torino. Tiếp đó, Đặng Thế Nhân sẽ thuật lại chứng từ của cha Dominic Yu, người Pháp, về sứ vụ linh mục, yêu thương và phục vụ, con đường hạnh phúc. Và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thưa quý vị thính giả, hôm Chủ nhật hôm qua là ngày thứ hai và cũng là ngày chót của cuộc viếng thăm đảo Manta của Đức Thánh Cha để kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô đặt chân lên đảo này nhưng chuyến đắm tàu theo tục truyền xảy ra vào năm 60. Đức Benedicto thứ 16 đã đến Manta vào chiều thứ bảy, là đến viếng thăm hang mà theo tục truyền Thánh Tông Đồ đã cư trú 3 tháng. Sang ngày Chủ nhật, Ngài đã có hai buổi gặp gỡ với cộng đoàn dân Chúa. Thứ nhất là thánh lễ cử hành lúc 10 giờ sáng, và thứ hai là buổi cầu nguyện với giới trẻ lúc 5 giờ chiều trước khi đáp máy bay trở về Roma. Bài tường thuật hôm nay chỉ giới hạn vào thánh lễ diễn ra tại quảng trường bên cạnh nhà thờ Thánh Publio. Người cư dân thứ nhất của đảo được Thánh Phaolô rửa tội và đặt giám mục, được phụng vụ kính lễ vào ngày 18 tháng 4 hàng năm. Tuy nhiên, lý do chính của việc chọn lựa địa điểm là bởi vì đây là nơi rộng nhất trên đảo, có thể chứa được 10.000 người, mặc dù trên thực tế, số người tham dự thánh lễ lên tới 50.000. Mở đầu thánh lễ đồng tế với 700 linh mục, Đức cha Paul Cremona đã giới thiệu với Đức Thánh Cha khuôn mặt của giáo hội địa phương. Tuy đã đón nhận tin mừng từ thời các thánh tông đồ, nhưng vẫn tiếp tục tìm những phương thức mới để làm chứng cho Chúa Kitô, cách riêng qua chứng tá đời sống thánh thiện, bảo vệ mạng sống từ khi mới bắt đầu và sự chung thủy của hôn nhân. Đức tổng giám mục nhìn nhận rằng giáo hội ý thức những lỗi lầm thiếu sót của các phần tử, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sức mạnh của Thánh Linh để không ngừng canh tân đổi mới. Đức Thánh Cha đọc các lời nguyện thánh lễ bằng tiếng Anh, còn phần thường lễ và kinh nguyện tạ ơn được hát hoặc đọc bằng tiếng Latin, các bài đọc và ý chỉ lời nguyện phổ quát bằng tiếng địa phương. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Tông đồ Công vụ chương 27 câu 16 đến 44. Thuật lại hoàn cảnh Thánh Phaolô đến Manta do chuyện đắm tàu. Hai bài đọc còn lại lấy theo Chủ nhật thứ ba phục sinh. Bài giảng dựa trên các bài đọc vừa nói, hướng đến toàn thể giáo hội địa phương, với một lời nhắn nhủ riêng dành cho các linh mục trong phần kết thúc. Bài giảng được mở đầu với việc nhận xét về lòng hiếu khách của người dân địa phương nằm ở trên đường giao thông của nhiều chuyến tàu.
Many travelers have disembarked here in the course of your history. The richness and variety of Maltese culture is a sign that your people have profited greatly from the exchange of gifts and hospitality with seafaring visitors. Many travelers have disembarked here in the course of your history. The richness and variety of Maltese culture is a sign that your people have profited greatly from the exchange of gifts and hospitality with seafaring visitors.
Đức Thánh Cha nói, trong suốt dòng lịch sử, nhiều hành khách đã cập bến ở đây. Tính cách phong phú và đa dạng của văn hóa Manta là một dấu hiệu cho thấy rằng dân tộc Manta biết thu thập nhiều món quà từ những hành khách đến đảo, cũng như biết trao đổi bằng sự tiếp đón. Dĩ nhiên là các bạn không biết cũng biết đắn đo nhận ra cái gì là tốt đẹp nhất mà người khách mang đến. Đức Kinh Trà nói tiếp, tôi khuyên các bạn hãy tiếp tục đường hướng đó. Không phải là bất cứ cái gì mà thế giới ngày nay cống hiến cũng đều đang tiếp nhận vào Manta. Nhiều tiếng nói đã đề nghị các bạn hãy gạt bỏ đức tin vào Thiên Chúa và Giáo hội để chọn lấy những giá trị mà mình ưa thích. Họ nói rằng chúng ta không cần đến Thiên Chúa và Giáo hội nữa. Bài tin mừng hôm nay cho thấy rằng các môn đệ tuy rất thành thạo trong nghề nghiệp của mình nhưng đã vất vả thâu đêm mà chẳng thua lượm được gì hết. Thế rồi, khi Chúa Giê-xu hiện ra trên bờ và chỉ cho họ chỗ nào đánh cá được, thì họ đã thực hiện được một vụ lưới đầy đến nỗi không thể kéo nổi. Sau phần nhập đề, Đức Bê-tô thứ 16 đi vào nội dung của từng bài đọc. Bài đọc thứ nhất thuật lại việc tàu đắm ở ven biển Manta và nhận xét rằng, theo sách Tông đồ Công vụ, để có thể sống sót, đoàn thủy thủ buộc lòng phải bỏ xuống biển các hành lý và kể cả lương thực dành để nuôi sống nữa. Thánh Phaolô khuyên họ hãy đặt tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúng ta cũng cần phải đặt tin tưởng vào Thiên Chúa mà thôi. Người ta thường nghĩ rằng kỹ thuật tân tiến hiện đại có thể giải quyết hết mọi khát vọng và cứu chúng ta khỏi những hiểm nguy đang vây quanh mình. Nhưng sự thật không phải như vậy. Không phải là các khối hành lý, nghĩa là các thành tựu, những tài sản, những kỹ thuật, nhưng mà chỉ nơi Thiên Chúa chúng ta mới tìm gặp được chìa khóa của hạnh phúc đích thực và thành công. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đến mối tương quan của tình yêu. Đề tài này được gửi lên từ bài đọc tin mừng. Chúa Giê-xu hỏi ông Simon Phê-rô ba lần. Này anh Simon, có ông Gioan, con có mến thầy không? Dựa trên lời đáp dạ có của ông, và Chúa Giê-xu đã trao cho ông sứ mạng chăm sóc đàn chiên. Đây là nền tảng của tất cả mọi tác vụ ở trong giáo hội. Trước đây, vào hồi tử nạn, ông Phê-rô đã chối thầy ba lần. Giờ đây, sau khi sống lại, Chúa Giê-xu đã ba lần mời ông hãy bày tỏ lòng yêu mến đối với Ngài. Như thế, Ngài đã ban cho ông ơn tha thứ và đồng thời trao cho ông sứ mạng. Cuộc đối thoại giữa ông Phê-rô và Chúa Giê-xu cho thấy sự cần thiết của tình Chúa thương xót để chữa lành những vết thương về tinh thần, những vết thương của tội lỗi. Trong hết mọi lĩnh vực của cuộc sống, chúng ta cần có ơn Chúa giúp. Nếu có Chúa, thì chúng ta có thể làm được mọi sự. Nếu không có Chúa, thì chúng ta không làm được gì hết. Tin mừng theo Thánh Marco chương 16 câu 18 nói đến những phép lạ mà những ai tin vào Chúa sẽ thực hiện được. Họ sẽ cầm con rắn mà chúng không gây hại. Họ đặt tay đến người bệnh và người bệnh được chữa lành. Điều này đã xảy ra nơi Thánh Phaolô khi Ngài đặt chân lên đảo. Ngài đã trừ được rắn độc và chữa lành cho thân phụ của ông Publio. Trong thời gian dừng chân ở Manta, Thánh Phaolô đã giảng tin mừng cho các cư dân. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu ngày nay cũng hãy biết duy trì gia sản đức tin và biết chia sẻ với tha nhân. Cùng với lòng hiếu khách cổ truyền, biết cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho những khách đến thăm viếng. Phần cuối của bài giảng hướng đến các linh mục. Khi nhắc đến tấm gương của một vị thánh địa phương, cha George Preka, nổi danh vì nỗ lực huấn giáo. Đức Thánh Cha nói, xin các cha hãy nhìn người như là một khuôn mẫu trong khi chu toàn sứ mạng đã được ủy thác là chăn dắt đoàn Thiên Chúa. Các cha hãy nhớ câu hỏi mà Chúa Phục Sinh đặt ra cho Thánh Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Đây cũng là câu hỏi mà Chúa đặt ra cho mỗi người chúng ta. Con có yêu mến Thầy không? Con có muốn phục vụ Thầy bằng cách hiến dâng trót cuộc đời không? Cùng với Thánh Phêrô, chúng ta hãy can đảm thưa rằng, lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa, và hãy đón nhận trọng trách được ủy thác với lòng biết ơn. Trách vụ mà Chúa trao cho các linh mục là phụng sự niềm vui, đem niềm vui của Chúa vào đời. Vào cuối thánh lễ, trước khi sướng kinh kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã đặt một hoa hồng vàng dưới chân bức tượng Đức Mẹ từ đảo Rousseau kế cận và cầu nguyện cách riêng cho các gia đình.
Per resurrezione fili tui domini nostri Gesù Cristi, mondo mietificare degnato sis, presta cresumus, o teus genitricem vetine Mariam, per pitu capiamo scaudia vite, per iondem Christum dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn giáo sư Pierluigi Baima Bologna về sự xác thực của tấm khăn liệm thành Torino. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ mùng 10 tháng 4 cho tới 23 tháng 5, tấm khăn liệm xác Chúa Giêsu sẽ được trưng bày cho tín hữu kính viếng trong nhà thờ chính tòa Torino, Trung Bắc Italia. Đề tài cuộc trưng bày là cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, cuộc khổ nạn của con người. Cách đây 10 năm, tức hồi năm Thánh 2000, tấm khăn liệm thành Torino cũng đã được trưng bày cho tín hữu kính viếng. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ kính viếng tấm khăn liệm vào ngày mùng 2 tháng 5 tới đây. Đức Carol Wojtyła đã kính viếng tấm khăn liệm ngày mùng 1 tháng 9 năm 1978 khi còn là Hồng Y và hai lần sau đó, ngày 13 tháng 4 năm 1980 và ngày 24 tháng 5 năm 1998 như là giáo hoàng. Trong cuộc họp báo giới thiệu chương trình cuộc trưng bày tấm khăn niệm ngày 25 tháng 3 vừa qua tại Roma, Đức Hồng Y Severino Poletti, Tổng giám mục Torino cho biết đề tài cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, cuộc khổ nạn của con người, cố ý nhấn mạnh mối dây nối kết giữa hình người in trên tấm khăn niệm với cuộc khổ nạn của Chúa mà tín hữu sẽ trông thấy trong tuần thánh và nhiều khổ đau của con người ngày nay, để họ tìm thấy nơi tấm khăn niệm một điểm quy chiếu đức tin chắc chắn, hướng con người tới lòng thương xót của Thiên Chúa và việc phục vụ các anh chị em khác. Nó là một lời mời gọi càng ý nghĩa hơn trong tình trạng khủng hoảng kinh tế và thất nghiệp tại Torino hiện nay. Cùng hiện diện trong cuộc họp báo giới thiệu chương trình trưng bày tấm khăn niệm còn có giáo sư Fiorenzo Alfieri, phụ tá văn phòng văn hóa tỉnh Torino và là chủ tịch ủy ban tổ chức. Đức ông Giuseppe Ghiberti, chuyên viên kinh thánh, chủ tịch ủy ban giáo phận về tấm khăn niệm, và ông Maurizio Baradello, tổng giám đốc ủy ban. Sáng ngày đầu tiên của cuộc trưng bày, mùng 10 tháng 4, được dành cho giới báo chí và truyền thông. Vào ban chiều, Đức Hồng Y Severino Poletti, tổng giám mục Torino, đã cùng đồng tế thánh lễ khai mạc với các giám mục toàn vùng Piemonte. Hai tuần trước ngày khai mạc, đã có hơn 1.340.000 người ghi danh kính viếng, trong đó gần 89% ghi danh qua hệ thống liên mạng Internet và hơn 9% qua điện thoại. Hơn 93% những người ghi danh là dân Ý và gần 7% là tín hữu nước ngoài. Đức ông Ghiberti cho biết đây là lần đầu tiên tín hữu sẽ trông thấy tấm khăn niệm không có dấu vết các mảnh vá mà các nữ tu Claret đã khâu sau vụ hỏa hoạn trong đêm mùng 3 rạng ngày mùng 4 tháng 12 năm 1532 tại Chambéry bên Pháp. Các mảnh vá này đã được tháo gỡ năm 2002 theo lệnh của Tòa Thánh là chủ nhân tấm khăn niệm, và Đức Tổng giám mục Torino là người được Tòa Thánh giao cho nhiệm vụ giữ gìn tấm khăn niệm.
Trong các tháng qua, bà Barbara Frale, nhân viên thuộc văn khố mật của Tòa Thánh Vatican và là chuyên viên nghiên cứu các tài liệu cổ, đã cho ra hai cuốn sách về tấm khăn niệm thành Torino. Cuốn đầu tiên tựa đề Các hiệp sĩ đền thờ và tấm khăn niệm. Bà trưng dẫn rất nhiều tài liệu chính xác và đi tới kết luận rằng hình người in trên tấm khăn niệm thành Torino là hình của Chúa Giêsu Kitô. Thánh tích này đã được triều đình Byzantio trao cho các đan sĩ hiệp sĩ giữ gìn sau năm 1204, tức sau cuộc chiến thập tự quân lần thứ tư, khi thành phố Constantinople bị đạo binh Latin cướp phá do tay quân Venezia và quân Pháp. Bà Frale lấy lại luận thuyết của học giả người Anh Jan Winson, cho rằng tấm khăn niệm Mandylion trong tiếng Hy Lạp được lưu giữ tại Edessa và đem tới Byzantio vào năm 944, không là gì khác hơn là tấm khăn niệm thành Torino. Giả thuyết này được minh xác bởi khám phá của học giả Gino Sanzotto. Hồi năm 1997, học giả Sanzotto đã tìm thấy trong Thư viện Vatican thủ bản một bài giảng của trưởng phó tế Vương cung Thánh đường Sofia là Gregorio in Referendario. Phó tế Gregorio đã tham dự việc di chuyển tấm khăn Mandylion từ Edessa về Byzantio, tức là Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Bài giảng miêu tả rằng, trên tấm khăn, người ta trông thấy cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu và theo truyền thuyết, tấm khăn Mandylion chỉ có gương mặt của Chúa Giêsu. Mandylion trong tiếng Hy Lạp là khăn lau mặt hay khăn lau tay, nhưng sự hiểu lầm này có thể được đánh tan bởi các nếp gấp rất rõ của tấm khăn liệm thành tám phần và chỉ cho thấy phần có gương mặt in trên đó. Và đây đã là luận thuyết của học giả Jan Winson. Ngoài ra cũng không được quên rằng các hiệp sĩ của đền thờ nói trên cũng đồng thời là các đan sĩ và là các chuyên viên hiểu biết xuất xứ của các thánh tích. Học giả Jan Winson gắn liền tấm khăn liệm với các hiệp sĩ đan sĩ của đền thờ,
vì người tặng tấm khăn liệm cho nhà thờ Liray bên Pháp hồi năm 1353 là Geoffroy de Chagny, người đã xây ngôi nhà thờ này và mang cùng tên với một hiệp sĩ khác thuộc hàng lãnh đạo các hiệp sĩ đền thờ, bị thiêu sống vào năm 1314 với Jacques de Molay, vị thầy lớn của tổ chức này. Sự kiện này minh chứng cho thấy gia đình Chagny đã được giữ tấm khăn liệm và các đan sĩ hiệp sĩ đã tôn kính hình in trên tấm khăn liệm ấy hay các bản sao chép khác.
Trong cuốn sách thứ hai tựa đề Tấm khăn liệm của Đức Giê-xu thành Nazareth, bà Barbara Frale đưa ra các dẫn chứng khoa học cho thấy tấm khăn thuộc thế kỷ thứ nhất và người ta tìm thấy trên đó các chữ viết chứng thực cái chết của Chúa Giê-xu. Người đầu tiên tìm ra các chữ viết này là ông Aldo Marastoni, giáo sư tiếng Latin thuộc Đại học Công giáo Milano. Hồi năm 1978, giáo sư Marastoni đã trông thấy các chữ viết này với mắt thường, chứ không dùng dụng cụ nào. Vấn đề đã được bỏ qua cho tới khi hai giáo sư người Pháp là André Marion và Anne-Laure Courage tiếp tục khám phá và nhận ra trên tấm khăn liệm các chữ viết khác bằng tiếng Latin, Hy Lạp và Do Thái. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các bản chụp âm của tấm khăn liệm, cả ba giáo sư đều đi tới kết luận là các chữ đó đã không được in trên tấm khăn liệm, nhưng chắc chắn do sự đụng chạm của tấm khăn liệm với giấy chứng tử thông dụng trong thế giới Hy Lạp, Roma và Ai Cập xưa kia. Các chữ đọc được trên tấm khăn liệm là in nece, từ tiếng Latin in necem có nghĩa là chết, neazare chắc hẳn là Nazareth, và các mảnh từ ghép lại thành Isie, Ezi, SNCT, Isere, FTR, mà theo giáo sư Marastoni, chúng là một lời nguyện, Jesu Santissime Miserere Nostri, Jesu rất thánh, xin thương xót chúng con. Cũng có các chữ Do Thái nữa. Giáo sư Franco Cardino, chuyên viên nghiên cứu thời Trung Cổ nổi tiếng, cho rằng luận thuyết của bà Barbara Frale là nghiêm chỉnh và có các tài liệu chứng minh. Sau đây, chúng ta xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn giáo sư Pierluigi Baima Bologna về tính cách xác thực của tấm khăn liệm thành Torino. Tấm khăn đã được coi là dùng để liệm xác Chúa Giê-xu vào chiều thứ sáu tuần thánh, cách đây hơn 2.000 năm. Giáo sư Bologna, năm nay 70 tuổi, là một trong các chuyên viên nổi tiếng nhất từng nghiên cứu tấm khăn liệm này. Giáo sư đã từng dạy y khoa tại Đại học Torino và hiện là chủ tịch danh dự của Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Tấm khăn liệm. Từ nhiều năm nay, giáo sư đã dùng các dụng cụ tối tân để nghiên cứu tấm khăn liệm xác của một người đã chịu các tra tấn kinh khủng và tuyệt đối ngoại thường. Càng ngày, ông càng xác tín hơn về sự trùng hợp của nó với các trình thuật của Phúc Âm. Năm 1996, giáo sư đã viết cuốn sách tựa đề Mầu nhiệm của tấm khăn liệm do nhà xuất bản Speckling và Kupfer ấn hành. Thưa giáo sư Bologna, ngày 13 tháng 10 năm 1988, các phòng thí nghiệm Oxford bên Anh Quốc, Tucson bên Hoa Kỳ và Zurich bên Thụy Sĩ đã cho công bố kết quả các nghiên cứu phân tích qua chất than 14 và kết luận rằng đây là tấm khăn liệm giả được làm ra giữa các năm 1260-1390. Nhưng các chuyên viên nghiên cứu tấm khăn liệm đã bài bác các kết quả này. Có thể nói tới một sự lầm lẫn của các cuộc phân tích hồi năm 1988 hay không, thưa giáo sư?
Nó đã là một kết quả không đầy đủ và không đáng tin cậy.
Như thế có nghĩa là nó đã là một nghiên cứu sai lầm trên bình diện khoa học à?
Không còn ai tin vào các kết quả ấy vì kiểu hướng dẫn việc xem xét phân tích cũng như vì không thể dựa trên một bằng chứng duy nhất được coi như tuyệt đối để đưa ra niên hiệu. Người ta đã chỉ lấy chất liệu từ một phần viền ngoài của chiếc khăn liệm và chỉ lấy một lần duy nhất. Phần này lại bị ô nhiễm vì các đụng chạm và có một vết dầu dài vài cm. Cách đây vài năm, Một trong các nhà nghiên cứu ấy là ông Christopher Brown Ramsey đã phủ nhận các kết quả đó và nói rằng có thể đã có sự sai lầm nào đó. Hồi ấy ông ta còn trẻ, và sau này ông đã trở thành giám đốc văn phòng nghiên cứu quang tuyến carbon tăng tốc độ tỉnh Oxford.
Thưa giáo sư, tại sao giáo hội lại chấp nhận làm cuộc khảo nghiệm này ạ?
Các vị lãnh đạo tôn giáo đã bị đặt vào trong một tình trạng mà một sự khước từ sẽ có nghĩa là một dấu hiệu của chủ trương ngu dân, là điều không thể chấp nhận được vào cuối ngàn năm thứ hai.
Ngày nay có thể có các cuộc thử nghiệm khác hay không, thưa giáo sư?
Chắc chắn rồi, trên bình diện kỹ thuật thì có chứ, vì giáo quyền cho phép làm điều ấy. Nhưng trước hết, phải hiểu tại sao cuộc thử nghiệm hồi năm 1988 đã thất bại, nếu không thì các thử nghiệm khác cũng sẽ vô ích.
Thưa giáo sư, mới đây cũng đã không thiếu các vụ phản đối. Theo giáo sư thì, giáo sư nghĩ sao ạ?
Trong 10 năm qua, kể từ khi có cuốn sách Mã số Da Vinci của ông Dan Brown, thì chính cuộc sống là người của Đức Giêsu Kitô cũng đã bị đem ra thảo luận. Có người cho rằng Leonardo Da Vinci đã tạo ra tấm khăn liệm với một kỹ thuật chưa được biết tới, bằng cách dùng các chất hóa học nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, chúng ta hãy quan sát các con số. Leonardo Da Vinci sinh năm 1452. Tấm khăn liệm đã được ghi nhận một thế kỷ trước đó, vào năm 1353. Người ta tìm thấy tấm khăn liệm tại miền Bắc nước Pháp, trong một thành phố sản xuất rượu Champagne, là thành phố Lirey. Ông Leonardo quả đã là một thiên tài không thể tin được, nếu đã sáng chế ra tấm khăn liệm 100 năm trước khi ông ta chào đời.
Có một bầu khí văn hóa bài tấm khăn liệm không, thưa giáo sư?
Có một lập trường vô thần, không chấp nhận dấu vết sự hiện hữu thể lý của điều mà nó chối bỏ do nguyên tắc.
Như vậy, chúng ta có thể biết gì chắc chắn về tấm khăn liệm thành Torino, thưa giáo sư?
Chúng ta biết một cách chính xác rằng tấm khăn liệm dài 441 cm và rộng 113 cm, có dấu vết thân xác của một người với các vết đánh đòn rất rõ trên toàn thân và có nhiều vết thương từ chân cho tới đầu. Dấu vết trên tấm khăn liệm là dấu vết của một người đàn ông rõ ràng bị đóng đanh hai chân và hai tay.
Tấm khăn liệm có cho biết gì liên quan tới việc đóng đinh hay không ạ?
Có, người ấy bị đóng đanh bằng 3 chiếc đinh.
Các đinh đóng vào tay, không phải giữa lòng bàn tay như thường thấy trên các thánh giá, có đúng thế không, thưa giáo sư?
Các đinh được đóng trên cổ tay, chứ không phải giữa lòng bàn tay.
Thế còn các chân thì sao, thưa giáo sư?
Các chân đã bị đóng đinh chồng lên nhau. Hình đằng sau tấm khăn liệm cho chúng ta thấy hai chỗ bị chảy trụa ngang vai. Người ta cho rằng chúng đã do việc vác cây gỗ ngang của thập giá gây ra trên đường lên núi Sọ.
Thế còn gương mặt của hình người in trên tấm khăn liệm ra sao, thưa giáo sư Bologna?
Gương mặt có các nét oai nghiêm, và chúng ta trông thấy một vết sưng và một vết rách trên các lông mày, một vết roi, một vết sưng trên gò má bên phải, và dấu vết mất chất lỏng từ môi trên phía bên phải. Trong số các vết dính vào tấm khăn liệm, vết dính chính giữa mặt có tầm quan trọng đặc biệt, vì nó hằn lên hai vết của một vầng trán nhăn. Đây là một trong biết bao nhiêu khía cạnh chứng minh cho thấy tấm khăn liệm không phải là một vật làm giả, mà là một sự hình thành tự nhiên do các vết thương thật gây ra. Thế rồi trên trán, tại nhiều chỗ có dấu vết của hai dòng máu chảy xuống cách nhau 15 độ. Điều này chứng minh cho thấy các thế khác nhau mà người bị kết án đóng đinh đã có trong cơn hấp hối vì bị nghẹt thở. Một thế chĩu người xuống với sự co thắt của hai tay và ngăn chặn các bắp thịt phụ của bộ máy hô hấp. Một kích thích nghiêm trọng khiến cho người bị đóng đinh cảm thấy cần phải tựa trên hai chân bị đóng đinh để nâng cao người lên cho khỏi bị nghẹt thở.
Thế cái gì đã gây ra cái chết của người bị đóng đinh, thưa giáo sư?
Cách đây 10 năm tôi đã viết một cuốn sách trình bày về các lý do cái chết của Chúa Kitô tựa đề Các ngày cuối cùng của Đức Giêsu mà cố ý không lưu tâm tới tấm khăn liệm. Nhưng ở đây nữa, tất cả để cho chúng ta có thể giả thiết rằng Chúa Giêsu đã chết vì tiến trình của sự nghẹt thở đưa tới chỗ bị đứng tim mà chết.
Thưa giáo sư Bologna, ngày nay có thể nói rằng Tấm khăn liệm này là tấm khăn liệm thật, chứ không phải là khăn liệm giả, có phải thế không ạ?
Vâng, có thể khẳng định trong một cách thế tuyệt đối nhất, đây là tấm khăn liệm thật, chứ không phải là đồ giả.
Hồi tháng 10 năm ngoái, giáo sư Luigi Gaglascelli, một chuyên viên hóa học, đã được Ủy ban Italia kiểm soát các khẳng định liên quan tới hiện tượng ngoại thường, đã làm ra một tấm khăn liệm giống tấm khăn liệm thành Torino. Kết quả đã ra sao, thưa giáo sư?
Kết quả ở dưới mắt tất cả mọi người. Đã có rất nhiều người thử làm lại tấm khăn liệm. Cách đây 30 năm, ông Vittorio Delfino Pesce đã lấy một bức tượng bằng sắt nung nóng lên và đã trùm một tấm khăn lên trên. Và từ 40 năm nay, ông ta đã thử làm nhiều cuộc thí nghiệm, nhưng với các kết quả thật là chán nản.
Với năm tháng, tấm khăn liệm thành Torino có bị mờ nhạt đi hay không, thưa giáo sư?
Không, trái lại là đằng khác. Các việc tu sửa hồi năm 2002 đã khiến cho hình in trên tấm khăn liệm càng dễ trông thấy hơn.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn giáo sư Pierluigi Baima Bologna về sự xác thực của tấm khăn liệm thành Torino. Để tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin thuật lại cùng quý vị chứng từ của cha Dominique Yu, người Pháp, về sứ vụ linh mục, yêu thương và phục vụ, con đường hạnh phúc.
Cha Dominic Yu chào đời năm 1966 và thụ phong linh mục năm 1997. Từ năm 2008, ngài là cha sở giáo xứ Bienheureuse Marie Poussepain thuộc giáo phận Sacre, miền Trung nước Pháp. Xin nhường lời cho cha Dominic Yu gợi lại con đường đưa cha đến thiên chức linh mục và nhất là nói đến niềm hạnh phúc được thực thi sứ vụ trong yêu thương và phục vụ. Ơn gọi linh mục khởi đầu năm tôi lên 10 tuổi. Năm ấy, tôi sớm kinh nghiệm gặp gỡ của hai môn đệ trên đường Emmaus, nhận ra Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh khi Ngài bẻ bánh. Đây là cuộc gặp gỡ chính yếu, ở lại mãi mãi trong tôi. Lớn lên, tôi theo chương trình trung học, và cùng lúc sinh hoạt trong phong trào hướng đạo. Sau khi đậu tú tài phần 1, tôi ghi tên vào trường dạy nấu ăn và trở thành đầu bếp. Tôi sang Thụy Sĩ hành nghề trong các tiệm ăn sang trọng. Trong thời gian này, tôi có dịp tiếp xúc với những người xem ra thành công về mọi mặt như giàu có, nổi danh, nhưng lại mang dáng dấp khổ sở, không hạnh phúc. Kinh nghiệm này khiến tôi thắc mắc về ý nghĩa cuộc đời. Tôi tự hỏi, cái gì làm cho tôi hạnh phúc? Từ đó, nảy sinh trong tôi ý tưởng trở thành linh mục. Ý tưởng là như thế. Nhưng tôi cố tình tạng lờ đi, không muốn nghe nói đến. Tôi tự giam mình trong công việc, và năm 1988, tôi trở lại Pháp hành nghề đầu bếp nơi lâu đài Aix-Clermont. Suốt thời gian này, tôi tiếp tục tiến bước trong ơn thánh và hành trình đức tin nhờ thánh lễ tôi tham dự trong tuần và vào Chúa Nhật. Tôi khám phá ra việc cầu nguyện mỗi ngày và luôn luôn đặt câu hỏi, đâu là con đường hạnh phúc đích thật? Bỗng một ngày tôi đọc tin mừng theo Thánh Matthew, nơi chương 6, từ câu 25 đến câu 34, nói về lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa khoan phòng. Trong đó có câu, hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Câu này như một luồng sáng dọi thẳng vào hồn tôi. Sau một năm đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định xin gia nhập chủng viện tại Ars. Sau đó tôi chuyển về giáo phận Sartre, và hiện tại tôi làm cha sở giáo xứ Bienheureuse Marie Poussepain. Cha Dominic Yu trình bày tiếp. Trong tư cách linh mục, điều tôi cảm thấy vui mừng nhất chính là thi hành sứ vụ mục tử. Tôi được may mắn làm việc tông đồ nơi một giáo xứ thật sống động và có tổ chức. Giáo xứ có một lịch sử lâu đời. Tôi hoàn toàn tôn trọng lịch sử, và chúng tôi cùng bạch thảo chương trình sinh hoạt chung. Tôi không bao giờ tỏ ra là một cha sở biết mọi sự và nắm giữ mọi công tác. Không, nếu có điều gì không đúng, không ổn. Tôi sẵn sàng lãnh trách nhiệm sửa chữa, vì đó là lợi ích chung và nghĩa vụ tôi phải chu toàn. Loài người rồi sẽ qua đi, chỉ có Đức Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài mới tồn tại. Mỗi ơn gọi đều khác biệt, nhưng bổ túc cho nhau. Trong sứ vụ linh mục, tôi quan tâm cách riêng đến việc chăm sóc, huấn luyện và hướng dẫn giới trẻ. Giới trẻ ngày nay không biết cách thức diễn tả đúng đắn những tâm tình không ổn đang sôi sục trong người. Thay vì thành thật bày tỏ bằng ngôn ngữ rằng, tôi khó chịu, tôi đau khổ về điều này, điều nọ, thì họ lại biểu lộ bằng các hành động thô bạo, bằng ngôn từ chửi rủa, mất dạy và bằng cách đập phá các cửa tiệm, đốt phá các xe cộ. Đây là cách thức họ nói lên nỗi đau khổ của họ. Vì thế, với tư cách là linh mục, tôi tìm cách gần gũi giới trẻ, giúp người trẻ diễn tả nỗi đau đớn khó chịu trong đối thoại ôn hòa dưới cái nhìn chiều mến của Đức Chúa Giêsu Kitô, vị tôn sư dấu ái của người trẻ. Đây là sứ vụ thiêng liêng của linh mục mà tôi cảm thấy hân hoan khi chu toàn. Ngoài ra, bí tích giải tội cũng thật là phương thuốc thần linh để chữa lành các vết thương tâm lòng. Mỗi người chúng ta, mỗi một tín hữu công giáo phải khám phá ra và nên khám phá trở lại chiều kích quan trọng của bí tích hòa giải. Cha Dominic Yu kết thúc chứng từ cuộc đời linh mục như sau. Như bao người khác, vị linh mục cũng có những khó khăn, thế nhưng đối với tôi, sống tức là cố gắng tìm cách yêu thương và phục vụ. Đó cũng là con đường hạnh phúc tôi chọn để thi hành sứ vụ linh mục. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan. Thầy chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là mục tử nhân lành, thầy biết chiên của thầy và chiên của thầy biết thầy. Như Thiên Chúa Cha biết thầy và thầy biết Thiên Chúa Cha, và thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Thầy còn có những chiên khác không thuộc ràng này, thầy cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng thầy, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Thiên Chúa Cha yêu mến thầy là vì thầy hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của thầy không ai lấy đi được, nhưng chính thầy tự ý hy sinh mạng sống mình. Thầy có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Nữ Vương Thiên Đàng.
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng. Vì Đấng Mẹ đã đón Chúa mang trong lòng. Người đã sống lại thật như lời đã phán vua.
Cầu cùng Chúa cho chúng tôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix, tức là 16m88 và 15.235 kilosix, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.